那么将这个房产租给公民，这个房产部门将成为判决人吧，来给我对外方的那还可以给我要么就来这样来这些正常这样那我们工作方法买的这样将来来给我对外这样都能把这个工作发挥将你到场合啊来来打入就业不敢说话的问题是你看
tối thẳng hay là cao sang. Và hai hạng người được gọi là hạ tiện thấp hèn. Chúng ta nghe bài pháp này để xem mình vào trong hạng người nào, người tối thẳng, người cao sang hay là người hạ tiện, người thấp hèn. Người tối thẳng trong cái người gọi là sẽ tiết vui xô. Vui xô là người sẽ tiết tổ thắng. Và người hạ liệt hay là người thấp hèn trong cái cơ liên gọi là hi nát vui xô. Hi nát thấp, thấp hèn hay là hạ liệt. Và vui xô là người có hai hạng người gọi là tốt thắng hay là cao sang, và có hai hạng người gọi là hạ liệt hay thấp hèn, được ngài Xá Lợi Phất trình bày trong bài kinh Anang Ra Nát Sư Tăng. Bài kinh Anang Ra Nát Sư Tăng là bài kinh thứ năm trong kinh Trung Bộ, đề cập đến hai hạng người tốt thắng và hai hạng người hạ liệt. Ngài Tôn giả Xá Lợi Phất và tiền nhân giảng bài kinh này khi Đức Phật ngài đã ở chùa Địa Viên Tịnh Xá tại thành Xá Vệ. Thưa quý vị, chùa Địa Viên tại thành Xá Vệ ở Ấn Độ hiện nay vẫn còn, tuy nhiên chỉ là còn lại cái nền chùa, nền cốc, nền giảng đường mà thôi. Xung quanh ngôi chùa Địa Viên này thì rất là rộng, khoảng chừng 45 hectare, và dùng liên quan cũng khoảng nhiều hectare nữa, nhiều mẫu nữa. Chùa Địa Viên là nơi Đức Phật ngài cư ngụ rất lâu, không thời gian còn tại thế. Và may mắn thay chúng ta thì ngôi chùa này vẫn còn, mặc dầu là đó là ngôi chùa di tích lịch sử. Nếu vị nào mà có đi về Quảng Nam đến thánh địa Mỹ Sơn chẳng hạn, thì quý vị thấy ở đó có những cái tháp, những đền chùa vẫn còn. Tuy nhiên cái đường ở không còn, mà cái tháp cổ, cái ngôi chùa cổ, cái đền chùa vẫn còn. Thì chùa Địa Viên ở tại chỗ hiện nay cũng nằm trong tình trạng đó. Đặc biệt là chính phủ Ấn Độ họ bảo vệ rất kỹ về cái ngôi chùa Địa Viên tỉnh xã này, và các đoàn Phật tử hành hương khắp nơi thế giới khi đi hành hương bốn tổ đồng tâm thì chắc chắn sẽ đến viếng chùa Địa Viên. Chúng tôi nói điều đó để biết rằng bài kinh này được Đức Phật giải thích tại chùa Địa Viên tỉnh xá. Với sự chứng minh của ngài thì Tôn giả Xá Lợi Phất, tức là ngài Xá Lợi Phất diễn giảng bài kinh Anang Ra Nát Sư Tăng, dịch là bài kinh vô cốc vô cối hay là không quý diệm. Thưa quý vị, bài kinh được gọi là vô cốc hay là không quý diệm. Cốc hay tức là có quý, vô là không, không có quế hay là không quế nhiễm hay là không hiện hảo hay là không tham chi. Trong bài kinh này ngài Xá Lợi Phất dạy hãy tiện theo bốn hạng người. Thứ nhất là người có quế hay là người có quế nhiễm nhưng không biết rằng mình có quế nhiễm. Hay nói cách khác, người có tham sân si, người có phiền não nhưng không biết rằng mình có tham sân si. Hay người thứ hai là người có tham sân si hay là có quế hay là có phiền não nhưng biết rằng mình có tham sân si, có quế hay có phiền não. Hay người thứ ba là người không không biết rằng mình không có tham. Ảnh hưởng thứ tư là người không có tham si, không có tiền não, không có ưu ích và biết rằng mình không có tham. Thì trong 4.000 người này, ngài Sa Lợi Phất dạy là có 2 hạng người gọi là tối thắng và có 2 hạng người gọi là hạng thấp hèn. Thế nào là 2 hạng người tối thắng hay là người cao thắng? Đó là người có cố quyết nhưng biết rằng mình có cố quyết, người có tiền não tham sân si nhưng biết rằng mình có tiền não tham sân si. Hạng người không có phiền não tham sân si và biết rằng mình không có phiền não tham sân si. Hai hạng người này được gọi là người cao sang hay là tối thắng. Hai hạng người gọi là hạ liệt, đó là người có tham sân si nhưng mà không biết rằng mình có tham sân si. Và người không có tham sân si nhưng cũng không biết rằng mình không có tham sân. Hai hạng người này gọi là hạng người hạ liệt hay thấp hèn. Trong thời gian khoảng 30 phút thì chúng tôi sẽ bày về ý nghĩa của hạng người. Tiếp theo xem coi mình nằm trong hạng người nào và làm sao để mình trở thành cái người cao sang hay là người tốt thắng. Gọi là mình đang là cái người hạ liệt thấp hèn thì mình đã chuyển hóa mình thế nào để thành người tốt thắng, người tốt. Đó là cái ý nghĩa là của bài thuyết pháp cũng như cái mục đích yêu cầu của thuyết pháp. Thưa quý vị, trong bốn hạng người này thì cái điều quan trọng trong bốn hạng người này nằm ở cái chỗ là biết hay không biết. Mình biết hay không biết, đó là điều quan trọng. Có câu thành ngữ là không chết chạy chết biết sao. Cái người biết sao, cho nên mà nếu người không biết thì người chết. Người có bố bếp hay là người có tiền não hay là người có tham si nhưng mà không biết mình tham si thì mình sẽ không hạn chế được tham si, mình sẽ đắc ý tham si. Không biết mà mình tưởng mình không tham si, mình không, mình có tham sân si mà mình không biết là mình có tham si, mình cứ nghĩ rằng mình không tham si. Do đó cái tham si này nó cứ tiếp tục nó phát triển. Do mình bỏ chỗ này mình cứ mọc, mình cứ leo lan dần lan dần, tức là cả mặt đất của mình bị bỏ. Cái người có tâm chi mà không biết được tâm chi thì cái tâm chi nó cứ nhầm trọng, nó tăng lên, nó trúc trọng, nó tốt hơn. Và cái người có tâm chi mà biết rằng mình có tâm chi, cái gì không biết là được biết. Thì khi biết được tâm chi thì mình mặc dù chắc là tâm chi. Thì cho nên cái biết không hoạt động. Biết đây là biết bằng chánh niệm và biết bằng trí tuệ chứ không phải biết bình thường. Người nói cũng biết vậy nhưng mà cái biết không phải là biết của chánh niệm trí tuệ. Cũng giống như một đứa trẻ biết đây là đồng tiền, nó cũng biết. Và một người lớn cũng biết đây là đồng tiền, cũng biết. Và một ông kỹ sư ông cũng biết đây là đồng tiền. Ba người biết khác nhau. Một người bé nhỏ biết đây là cái đồng tiền vàng, nó biết. Và nó biết đơn giản là đồng tiền vàng này được trẻ mua được kẹo bánh. Một người lớn biết đồng tiền này giá trị bao nhiêu, tương đương với vật chất được bao nhiêu, đúng không? Và chuyển đổi qua những đồng tiền khác được bao nhiêu. như thế nào? Đứa bé này anh biết đây cầm tiền. Còn cái sư đã biết đây cầm tiền này được tạo nên phật. Mà muốn tạo đồng tiền này thì thấy này ra được. Và cái đồng tiền này là từ đâu? Lấy từ đồng, lấy từ bạc, lấy từ vàng. Hay là từ kẹp, hay là từ sắt. Thì có hai cái biết này khác. Chúng tôi muốn quý vị cái biết của mình là phải cao tốc. Tức là cái biết của một kỹ sư, chứ không phải là cái biết của một cái trẻ, một cái biết của người bình thường. Cũng vậy, khi mà tham sân si xuất hiện thì cái người đó biết biết bằng cái tâm chánh niệm và cái tâm niệm phật. Biết tham sân si là gì, biết cái tác hại của tham sân si như thế nào, và nếu như mình cứ để tham sân si nó phát triển thì cái hậu quả là sao. Thì cái người mà tu hút chúng ta biết được không, có chạm được. Còn nếu không thì mình sẽ không chạm được, không ngăn chạm được cái niềm ảo tưởng. Cho nên trong cái bốn hạng người này, thưa quý vị, chưa biết thì không còn đâu, và chỉ không biết, không biết tức là không biết. Không biết đây là mình có cố ép, mình có niềm ảo, mình có tham si, nhưng mình không biết là tham si. Còn khi mình biết thì cái bậc quá hạn người mà biết được mình đi nào, mình biết được đi nào, thì cái người này là người tốt, người tốt. Trong kinh Đức Phật này cũng dạy người ngu biết người ngu, người đó là người trí. Người ngu mà có người trí, người đó là người ngu. Người ngu mà biết người ngu, khi biết người ngu tức là mình đã biết rồi. Hôm qua tôi giảng là một bài pháp đã được xá Ngọc Phương. Các chị đang ngày biết ngày đó có một câu hỏi hỏi tôi sao? Có càng học pháp, có càng nghe pháp thì có càng thấy một con càng thấy là ngu. Khi mà có càng nghe pháp thì càng thấy ngu. Thì đúng là sao? Thì cái gì họ cần được xá Ngọc Phương hỏi tôi. Thì có càng học pháp càng nghe pháp, thế nên có càng thấy ngu. Mình nhờ học pháp, nhờ nghe pháp mà mình biết mình biết mình ngu, thì cái biết ngu tức là mình đã có trí tuệ biết rằng như vậy là chưa tiến bộ, hay như vậy là cần phải trao đổi. Thì cái biết ngu đó là trí tuệ biết. Còn mình là mình ngu, mình biết ngu, mình ngu mình làm gì? Mình biết mình học, mình nghiên cứu, mình tu tập, mình càng thấy mình còn thiếu sót. Giống như quý vị nghe pháp thì thấy mình thiếu sót, cần phải cố thêm. Còn nếu mình ở nhà thì mình thấy mình thiếu sót. Có nhiều người họ nói là trời, mình thấy mình học còn càng học, mình thấy mình dốt quá, mình còn phải học để mình thấy còn còn dốt. Mình không học thì mình không thấy mình dốt, nhưng mà thật sự mình dốt, người ta thấy mình thấy. Người mọi người thấy mình dốt nhưng mình không thấy mình dốt. Còn khi mình càng học cái dốt, từ đó mình có tiến bộ. Chúng tôi đang nói câu hỏi đó cho một vị trong tỉnh xác Ngọc Phương là bỏ. Thậm chí có nhiều người nói mình tôi khuyên là quy tâm và học họ tìm duy nhất thì họ sợ họ không dám. Họ nói bây giờ nếu mà con quy tâm đó họ tìm duy nhất thì mình con làm hậu sợ không hậu. Còn ở ngoài không làm tội thì thấy không sao, không chưa đi chưa có làm tử, không có làm tội thì chắc người ta hứa con. Còn nếu mà con đi vào chùa đi con làm tử rồi không có làm tội thì được, thấy khổ nặng lắm, thấy cái tâm nên con xin hỏi quý vị để ngoài mà giải làm tội được đúng không? Khi mình quý vị giữ giới mình nghe pháp nghe kinh thì chùa mình không phúc. Còn ở ngoài đời nếu làm tội thì có tội chắc chắn. Hôm qua có người gặp với tôi hỏi, có hai người mẹ thì con, người mẹ thì con gái. Thì mới đề cập cái việc là có một người gặp chế rằng là gọi hôn. người mẹ nói rằng là nếu như mà cái người được chết cái buồn đó thì người đó có tội, thì cái buồn giết người, người con gái nó không có tội, người ta không có tội, tại vì gọi là giết nhất nhiều mà sát nhất nhiều mà cố nhận được. Cái thành ngữ là sát nhất nhiều mà cố nhận được, tức là giết của mẹ mà cố 10.000 con buồn, dạ là 10.000 đúng không? Sát nhất nhiều cố nhận được, tức là giết con mèo để mà cứu 10.000 con chuột. Bởi vì nếu không giết con mèo thì con mèo lại ăn con chuột, ăn con chuột. Cho nên cái giết con mèo này thì cứu chuột, cứu chuột. Nếu người nào không có tội thì tôi mới ra tay giết con mèo để cứu 1.000 con chuột. Thế nên người con gái bảo vệ cái quan điểm của mình, nói là người đó không có tội, người cái người chết là cái bồn không có tội. Thì hai mẹ con mới đến gặp một bồn, họ xin sư con cái ai chú ở xa. Người mẹ nói rằng là để giết người là có tội, người mẹ theo quan điểm là giết người là có tội. Người con là giết người khủng bố không có tội, để giết người khủng bố để người khủng bố để không giết người khác. Vì tôi đi xem TV thì là thấy một người khủng bố, họ ôm cái bông là hết người đó, họ không chết luôn. Thì hai người mới lên gặp tôi mới hỏi, chiều qua đã thì những sơn của nó là nhà. Những người ra là chỗ khác, cứu người là có phước, mà giết người là không. Em có tâm cứu người thì người có phước, nhưng mình thành động giết người là người có tội, nhờ cái người đó người làm. Cái nghiệp của mình nó vừa gây thì cắt, thì kết quả thì cắt vậy. Cái người này nói rằng là cái người mà chết cái bông này thì không có tội, nhưng người này rất là có tội. Thì hỏi người là có tội không? Thì chúng tôi trả lời rằng là nếu người chết cái bông này với cái ý nghĩa để giết người thì người đó có tội. Còn nếu cái người chết cái bông này có cái ý nghĩa là để khai quan rồi núi non quan quá, hoặc là để mở đường mở sát, thì bố nó cần cần để mở đường mở sát để đường giao thông thuận tiện để dân chúng đi lại dễ dàng, thì nếu trong cái chuyện đó thì người chết cái bông nó không hoạt động rồi. Còn cái người mà nghĩ rằng tôi chết cái bông ra để giết một số người, để có một số người, thì cái người này vừa có tội vừa có phước. Cái tâm niệm của cứu người là tâm niệm có phước, nhưng mà cái tâm niệm của giết người là tâm niệm có tội. Chứ khác thì theo giải hạn nói là lấy thù phụ chi, lấy thù phụ chi tức là cái tâm đó thù cái này là thù trước rồi, cái người con gái nói là nó thù qua thù lại không sao được, nhưng mà không được. Thì giết giết nguyên cứu nhận thử giết cũng nghèo cứu cũng mơ nhận cứu thì sao vậy? Vì nghĩ là có tội không luôn. Bây giờ giết một con mèo thì mang tội giết một mèo, với cái tâm niệm cứu mơ nhận cứu thì có cái cứu cứu mơ nhận, đó là chỉ tâm niệm thôi. Còn giết con mèo là mình trực tiếp sanh rồi, là mình có tội rồi, chắc chắn rồi. Biết sao chắc chắn con mèo này nó sẽ tìm mình để giết rồi, cái câu chuyện nếu chỉ cách người đó thì bị giết mèo đúng không? Máu kêu cả mắt đầu qua cả đầu luôn, nghĩa đen chết ở đây. Thì khi mình giết con mèo thì khi con mèo chết trong cái niềm quá khứ của nó sẽ nguyện biết sao nó tìm mình đúng không? Nên là chắc mình giết con mèo thì phải chấp nhận con mèo sẽ chưa tìm được. Còn nếu cái nghiệp chúng ta cứu 10.000 con chuột thì khi sao 10.000 con chuột thì chúng ta giết gỡ chúng ta. Nếu giết con mèo, khi sao con mèo thì giết mình lại. 10.000 con chuột bỏ người đi cứu phiếu, bỏ tờ bỏ tờ sẽ cũng được, mình phải được mấy chục điểm. 10.000 con chuột này nó sẽ đi cứu phiếu. Đúng không? Các cái vậy. Còn giết con mèo này nó tìm được chết lại. Rồi khi mình chết thì có sẽ có 10.000 người đến cứu phiếu chúng ta. 10.000 người đó là 10.000 con chuột. Nghiệp có đèn có trắng, kết quả là thành. thì lúc bây giờ cũng giống như một cái thuyền, giống như một cái thuyền làm tội giống như là đá. Thì khi mà đá mình lấy xuống nước thì nó tiền, nếu không có cái tiền đó mặc dù là đá nhỏ, một cái viên đá nhỏ, nhưng mà khi mình lấy xuống nước thì chìm ngay ra nếu như không có cái tiền đó. Còn nếu như có cái tiền giàu đá đá có lớn, mà nếu như có cái tiền thì đá đá nó nhỏ, cái tiền nó nhỏ. Nghĩa là nếu người làm là phước giống như tạo thì một tiền, còn nếu người làm tội thì giống như là đá, đá đá một tiền thôi, xuống một tiền. Nhưng mà nếu làm phước thì nổi, cho nên có câu là khéo tu thì nổi, dụng tu thì chìm. Nếu mà khéo tu mình sẽ nổi, nếu mà dụng tu mình chìm lại, thì phải tu. Mình đương nhiên trong quá trình tu hành của mình, trong quá trình là sinh hoạt của mình hàng ngày, trong đời sống thì mình cũng có những cái đầu, nhưng mình phải có phước. Mình đã làm công đức tạo phước rồi, thì cái phước này nó sẽ nhẹ và nó đạt phật nhất mà. Cái khi nào cái tiền còn nữa thì đã làm gì mà? Cho nên có phước có cái còn sinh hoạt, còn mà đạt phước thì khổ đau. Còn khi có phước lớn thì có gọi là có lẽ còn sức mạnh. Khi mình còn phước thì cái phước nó nhẹ dần, an toàn hơn. Còn khi mà mình hết phước thì cái phước nó có cái gì, không có cả, nó sẽ chìm. Cho nên hãy có lúc làm các chuyện thiện, hãy chế được điều lạc trong tâm. Vì tâm của người dễ vui chậm tạo thiện nghiệp cho người rất là sáng. Chứ phải có lúc làm gì bằng, ngăn tâm làm điều lạc. Nếu chậm làm việc lành, ý tưởng rất gì cả. Nếu mà mình không có bất cứ làm việc lành, làm việc gì, thì cái gì ác nó sẽ đến. Mà nếu cuộc đời của mình, mà vô ý không có, tiền bạc không có, thì khổ đạo nó sẽ uổng, pháp uổng. Còn nếu như mà mình có vô ý, có tiền bạc, có nhà cửa, nếu mình lỡ mua thiệt, số tiền đó, thì cũng còn có tiền sao. Còn bây giờ mình tiền cũng có, của cũng có, mà toàn mình mua tiền không, thì nợ nặng chồng chất chồng chất chồng. Cho nên cái phước báo cho mình cái tiền của mình, mình hãy làm tạo cái phước báo để dành, tức là phải có cái gì này. Rồi đó, người có cấu huế, biết mình có cấu huế, tức là người có tiền áo có tham chi, biết mình có tiền áo chi, thì cái người này gọi là người tốt. Khi mình biết được rồi thì tự nhiên cái tâm mình nó thay đổi. Cái gì biết có quế đó là cái tâm chánh niệm, đó là tâm biết rồi. Cái gì biết có quế đó là tâm thiện. Ở trong kinh Thi Định Xứ, trong trường hợp này gọi là niệm tâm, gọi là niệm tham. Thế nào là niệm tâm, thế nào là niệm tham? Niệm tâm tức là khi tâm có tham dễ biết, khi tâm không tham dễ biết, khi tâm có sân dễ biết, khi tâm không sân dễ biết, khi tâm có si dễ biết, khi tâm không si dễ biết. Tức là khi mình có tham biết tham, cái gì biết tham đó là tâm còn tham biết tâm, và tâm chánh niệm biết tâm tham, và niệm tâm, niệm tâm tức là chánh niệm nhìn tâm tham, nhìn tâm niệm ảo, nhìn tâm tâm cố ấy. Thì cái người này gọi là người tấu thắng, bởi vì lúc bây giờ từ cái tâm cố ấy, từ cái tâm niệm ảo đã chuyển thành cái tâm không niệm ảo. Khi biết mình niệm ảo thì tự nhiên mình thay đổi. Và không có huế biết là không có huế, tức là tâm không tham biết là tâm không tham, tức là không có huế biết là không có huế, tâm không tham biết là tâm không tham. Còn có có huế biết là có có, có có huế biết là có huế, tâm không tham biết là tâm không tham. Khi nào có thời giờ xem bài kinh Tư Liệu Xứ trong kinh trong phần niệm tâm niệm pháp, trong phần niệm pháp là gì? Vậy như năm tiền khác năm nhân có khả năng tiền cái sân tiền cái hôn trầm tiền đi tiền cái thở hối tiền cái và đi tiền cái. Thì khi mình có tiền cái, có pháp tiền đó, mình biết rằng có pháp tiền niệm biết rằng có câu huế đó. Ở trong bài kinh này quý vị, ngài sẽ được bắt hành những điều thiện học. Vì nếu mình có câu huế mà không biết mình có câu huế, khi mình có câu huế mà không biết thì mình có để câu huế, nên là thiện học không biết chuyện kiện kiện. Người này từ trần khi còn khác, từ trần khi còn sống, từ trần khi còn si, từ trần khi còn ô uế, từ trần khi còn ô nhiễm, do nên từ đó sanh vào hại. Và ý thứ hai, ý thứ nhất là bản thân ô uế nó hại liền rồi. Ý thứ hai, bạn không biết ô uế là gì, không biết ô uế là gì, và đặc biệt hơn nữa là cái người này thì không biết nó là không biết, cho nên cứ để cho nó biến điện. Ví dụ như trong phòng là có con gái, không biết con gái thì làm rồi nó làm đó là bị bật cắn chết, đúng không? Và khi biết con gái thì lấy cảnh giới ra đủ ra thì nó sống được. Còn nếu mà nó có điều gì có con gái tôi không biết vô tập mệt lại làm ngủ có cắn chết, không biết cái loại gì đâu cũng dám buộc lấy cái chứ ra. Cũng vậy khi mình có cố hết, biết cố hết rồi thì lấy cái chứ cố hết. Và đặc biệt là cái gì chết vì nó mình không biết nó cố hết thì để hoài để hoài, và cuối cùng thời gian trôi qua, thời gian không vợ là người không vợ, thời gian không vợ là người mất. Giá trị con người còn là cái nghiệp mà cái nghiệp của mình thì cố hết. Cho nên người này từ trần khi còn tham, từ trần khi còn sân, từ trần khi còn si, từ trần khi còn ô nhiễm. Ở trong kinh Tăng Chi Phật thì dạy có ba ác đưa chúng sanh vào khổ cảnh, đó là tham, đó là sân, đó là si. Cho nên tham sân si hay là cấu uế này đưa chúng sanh sanh vào dòng loài hại, và cái người mắc hại và người hại sanh vào súc sanh ngã quỷ thanh la thì một cộng thì cũng biết sâu từ người em nghe cũng chắc cái mẹ người và là sanh là người mà người bệnh tật, sanh là người mà người ốm yếu, sanh là người mà người nghèo khổ, sanh là người mà người không có tâm do tham nhân si do bỏng sẻ, cho nên người này sanh lại không giàu có, do vô minh người này sanh lại không biết rồi thì người nên tại sao gọi là người hạ nghiệp, hay nghĩa là hiện tại cũng là người hạ nghiệp, sau khi chết cũng sẽ là người hạ nghiệp. Ok, ví như một cái bát hỗn độn, một cái bát, một cái bình bát hỗn độn phủ đầy bụi, người này không ra bụi và cái bát này cũng quăng vào cái xó, một số nhà và bụi nó càng bám được nữa, càng bụi nó càng bám được nữa. Mình có một cái bát bằng lòng, bát này thì bám lên bát này thì bụi bụi bám, rồi mình bám vào một số nhà, rồi cái bát này mỗi ngày bụi nó bám vào bát này càng ngày càng nhiều. Đó là những người gọi là nhất là người có câu quế nhưng không biết là có câu. Bản thân cái bát này nó có bụi đầu còn văn vào cái có nhà bụi lên được, đó là người thứ nhất. Hai người thứ hai là có câu huế biết rằng có câu huế cái bát tập thầy bụi, cái người này biết cái bát này bụi nên lấy cái khăn lau cái bát, và cái bát này nó không còn gì bụi bặm. Và cái người này không có cái bát này vào cái chỗ bụi bặm, nghĩa là cái người này có câu huế rất giống như cái bát bụi, cái tâm mình bị bụi bặm, và cái người này biết lau từ cái tâm đó ra bụi bặm. Nếu biết mình bụi bặm rồi thì mới con mà lấy cái khăn mà lau đó, cũng như lấy cái khăn mà lau tắm, do giống như mình đi nghe pháp lên trên xe cổ thiền, cái tâm mình nó xét lại bình thường, cái tâm mình nó đang chia đúng không? Nhưng cái gì họ thiền tâm có vừa có cái tâm mình xét bình thường, tâm đang chia nhưng mà đừng ngồi lên cái pháp, cái tâm mình nó xét lại. Cái người này là người đông nam rõ ràng, tôi hiểu rằng thôi mình đã hủ học rồi, mình đã tiền áo rồi, mình đã khổ đau cũng đầu rồi, mình cũng không thể đi chùa, mình cũng không thể nghe kinh, mình cũng không thể nghe pháp, thì cái tâm này càng thiền nó càng thiền nặng. Rõ ràng trong hội chúng ta đang ngồi đây, nếu vị nào đang có tiền áo nhưng mà ngồi đây một tiếng hồ nghe pháp nghe kinh, tâm lúc này không có tiền áo, giống như mình đang học Phật tu ra. Có thể sau đó gì đó là được thường và buổi bám nữa đúng không? Buổi bám nữa thì cậu gì nó không được, nghe chỗ nào có tụng kinh, nghe chỗ nào có ngồi thiền, nghe chỗ nào có cái pháp hạt tới tiếp tục bám bám nữa, rồi về nhà cái buổi bám nữa, rồi đi nào được buổi bám nữa làm cái gì? Tức là bây giờ mình không có làm được cái đó thì mình phát mình càng ngày càng buổi, càng ngày càng buổi càng và kia mình từ trần trong cái bụng tham, từ trần trong cái bụng sân, từ trần trong cái bụng si thì mình đau khổ. Ở hiện thì lại đau thành, nếu ai có khác quan tâm là có, nếu ai tâm một thiền nào thì chết làm sao mà sinh và thành phải được, không thể, không thể thế nào một cái người mà từ trần mà trong lúc tâm đang thiền nào trong tâm đang tâm si mà có thể thành phải là trời được. Hạng người thứ ba, hạng người không cố hết nhưng không biết rằng không cố hết, người trong sạch không thiền não nhưng biết. Cái người này cứ như cái bát họ có ăn về sạch sẽ, không có bị bụi bặm, bụi bặm cái bát họ rất là sạch, nhưng mà ở đây bát là có 30 cái số, sao nhỉ? Mỗi ngày cái bát cái bụi nước bát bặm 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 bặm. Cũng vậy, cái người này không biết rằng mình không có hết, không biết gì vậy, cho nên cái người này buồn lục bỏ rồi, không làm tới được, không làm tới cái tâm của mình, cho nó cái tâm của mình nó trở thành của mình, giống như cái bình phát mà nó sạch bây giờ mang về nó sạch, nó rồi nó sạch lắm nhưng bỏ xó nó bị dơ, cho nên mặc dầu cái mình đắt mà nó sạch nhưng mỗi ngày cũng phải đắt lại, mỗi ngày làm chứ không phải làm. Chúng tôi đi có việc đi ngang một số cửa hàng, mình thấy là cái nhà sạch sẽ đó, thấy ngày nào thật là mấy cửa hàng mấy cái shop tại tại nó lại cái thị khác nữa, ngày nào không có làm này, mình biết là cái này ba ngày làm là cũng được, nó cũng giờ. Nhưng thế này nào mà mình cái tâm mình vậy. Hạng người thứ tư là không có quế, biết là không có quế, tức là người trong sạch, biết là người trong sạch, người không ăn gì, biết là không ăn gì, mà mỗi ngày phải làm được cái tâm. Đó là ý nghĩa của cái pháp này mà tôi đề bài đến quý vị mà sáng hôm nay qua chỗ ngài của thầy Thắng, thầy Tôn, ngài thầy Thắng là một vị tu, một vị trưởng lão cao tăng, là một cháu của Thanh Tông Việt Nam, và đặc sự tự ngài là một đời của người không cố hết, không thể nào. Chúng tôi có dịp tiếp xúc với ngài nhiều lần và quả thật là ngài là một vị tu, và lúc nào tâm của ngài cũng là an trú và tĩnh hết. Hôm nay là một dịp để được nghe ngài thì chúng tôi giảng cái pháp này để tới toàn thể quý vị để làm cái món pháp thí dường cái pháp định của ngài, mà quý vị chúng ta xin thành tâm mà chú nguyện chú bảo hầu tướng tất cả tiên thiên nhất là tiên thiên rồi xung quanh tại chùa Từ Quang này, tổ chức các ngài quan niệm họ lắm sau khi dùng nạp rồi thì họ đi đến ngài các đình của ngài có quà từ Thiện Thắng được thầy cô hôm nay về đây họ lắm các cao này và chúng ta nhận tặng cái quả lời của quả trời của quả niết bàn những cái nguyện nhân bổn nhân báo hiếu thì cũng xin thành tâm chúng mình tu tập đến tiêu trừ và xíu được ra khỏi hàng cõi tâm thượng đạo của tất cả ngoài cuối cùng đạo phật cố mang thành tựu nhất thiết biết bộ biết thành đồng nhau cả thầy nam mô sư thích ca mâu ni phật.